Nhà thì không, giờ cứ danh cốc. Tính bản thân tôi đây này, xin giấy ở phường cho quận xuống coi thì đồng ý cho làm, nhưng mà bắt nếu mà sau này giải tỏa phải đền bù thì giá gốc thì tôi đâu có dám làm.
Gầu lắm anh ơi, như cái nhà cửa mình anh thấy không, mọc nát hết trơn, mà sửa chữa không được, mà sang nhựa cũng không được luôn, gầu lắm, cứ phập phòng lo sợ không.
Đây là tâm tư của ông Nguyễn Ngọc Điền, 90 tuổi, và anh Nguyễn Thanh Toàn, 49 tuổi, hai thế hệ trong khu Mã Lạng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khu quy hoạch treo suốt 23 năm. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thu hồi dự án, khiến người dân rất vui mừng, anh Nguyễn Thanh Toàn cho biết.
Mừng lắm anh ơi, mừng lắm. Ví dụ nhà mình mục nát thì mình xin, mình sửa chữa lại, mình ở an toàn hơn. Còn chứ giờ mình cứ phập phòng nhà đó anh không, mục nát hết trơn rồi. Không có làm gì được hết trơn á, nhà nước không cho làm. Ví dụ cho làm chỉ là sửa chữa cho chút xíu vậy thôi.
Dự án treo vài năm, chục năm, thậm chí lâu hơn không còn là lạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi ngoài khu Mã Lạng còn có những dự án như khu Bình Quế Thanh Đa ở quận Bình Thạnh, dự án khu đô thị Tây Bắc ở huyện Hóc Môn Củ Chi, dự án Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi, vân vân. Dự án treo không chỉ làm dân khổ mà còn gây lãng phí tài nguyên đất. Những năm qua đã có không ít cán bộ công chức, thậm chí là lãnh đạo cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh ngã ngựa vì đất đai. Có thể kể đến như ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, hay những cán bộ cấp sở ngành như Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trương Văn Úc, nguyên phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Phân tích ra thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng tựu chung lại đó là sự không rõ ràng, thiếu chặt chẽ trong quy định về pháp luật đất đai, từ đó dẫn đến những dự án treo vô thời hạn làm nơi gieo mầm lòng tham vào một bộ phận cán bộ công chức, gây bất bình trong dư luận, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân. Nhiều năm làm công tác tuyên truyền vận động, bà Hoàng Thị Lợi, Phó Ban Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 cho biết, chỉ quy định về thu hồi đất để phục vụ cho mục đích công cộng theo luật đất đai đã gây ra không biết bao nhiêu gian nan khi vận động thuyết phục người dân di dời giải tỏa. Nhưng rồi, tại những khu vực di dời, mục đích công cộng đâu không thấy, chỉ thấy tại những khu vực giải tỏa ở khu vực đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ mọc lên những khách sạn, nhà hàng.
Đây thì chúng ta còn nhớ cái chung cư 100 Cô Giang. Chúng tôi rất vất vả khi vận động bà con Cô Giang mà thậm chí còn bị oánh. Thế nhưng bây giờ tôi thấy trên báo một căn hộ chung cư Cô Giang, cái gì Manhattan giữa Sài Gòn vân vân rất đắt. Và đây cũng là một trong những cái điểm nóng của quận nhất.
Nhà đất làm mất cán bộ và quy định pháp luật về đất đai đang khiến cán bộ công chức ở thành phố Hồ Chí Minh không dám làm. Dù rằng trong lĩnh vực bất động sản còn đang bế tắc bởi những quy định thủ tục, song ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vẫn bày tỏ sự thông cảm cho lực lượng cán bộ công chức bởi tính rủi ro pháp lý đối với lĩnh vực đất đai hiện nay là quá lớn. Từng được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng hành trong chủ trương xin bộ ngành về tính tiền sử dụng đất dự án với bảng giá cụ thể và khi thực hiện việc tính giá sử dụng cũng thực hiện với những quy trình bài bản, song tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Xin thưa quý vị, quy trình đó, quá trình chúng tôi làm 3 năm, 5 năm, mà hiện nay không cán bộ nào dám làm hết á. Không cán bộ nào dám làm hết hiện nay. Hiện nay chúng tôi nộp hồ sơ về dự án bất động sản lên cho cơ quan nhà nước, thì động tác đầu tiên của cán bộ là gì? Cố gắng tìm một cái lý do nào chính đáng để trả hồ sơ, chứ không phải để giải quyết hồ sơ. Ta sợ trách nhiệm đến mức độ.
Theo ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai đang khiến cán bộ chùn tay không dám làm. Lấy ví dụ về vấn đề đất công, ông Trần Văn Bảy cho biết đất công không chỉ được điều chỉnh bởi luật đất đai mà còn có luật quản lý tài sản công, Nghị định số 167 sửa đổi năm 2021 của Chính phủ và hàng loạt văn bản có liên quan. Tuy nhiên, giữa luật và các văn bản quy phạm pháp luật không có sự tương thích, thậm chí là xung đột. Cụ thể, như trong vấn đề cổ phần hóa, đất không đưa vào tài sản cổ phần hóa mà vẫn cho nhà nước nắm giữ và doanh nghiệp phải đóng thuế sử dụng hàng năm. Rồi một ngày, doanh nghiệp xin đóng thuế một lần và điều này ngành quản lý đất đai không thể cấm bởi đang thực hiện theo đúng quy định của luật đất đai. Và dĩ nhiên, khi chuyển sang chế độ thuê đất một lần, doanh nghiệp có đầy đủ quyền sử dụng, trong đó có cả quyền bán.
Và trong thời gian vừa qua, cái quan điểm của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kể cả xét xử và cơ quan quản lý nhà nước và đất đai cũng chưa thống nhất về việc này. Có ý kiến cho rằng là chúng tôi giải quyết như vậy đó là nó phù hợp được đất đai. Nhưng có ý kiến nói là anh giải quyết như vậy là không đúng cái quy định của luật quản lý tài sản công. Tại sao không đấu giá? Tôi nghĩ nó rất là quan trọng, rất là hệ trọng trong cái bối cảnh hiện nay cũng như là những năm tới.
Là công chức gần 30 năm, bà Ung Thị Xuân Hương, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, với công chức thì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, còn với công dân thì được làm những gì pháp luật không cấm. Cũng chính bởi vậy, trong thủ tục hành chính, cán bộ công chức thực hiện theo các quy định về quy trình thủ tục, nhưng trên thực tế thì có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nên nhiều khi gây bức xúc cho công dân. Vậy nên, trong xây dựng pháp luật không chỉ minh bạch rõ ràng mà đời sống của luật phải dài để đáp ứng được thực tế phát triển ngày càng nhanh của xã hội.
Tôi nghĩ là cái xu hướng ta làm luật bây giờ thì phải đảm bảo cái quyền của người dân thực hiện, nhưng cũng phải làm sao đó để cán bộ công chức cũng phải có cái, họ cũng phải trong phạm vi thực hiện cái quyền để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng công chức cũng phải thực hiện được cái nhiệm vụ của họ. Chứ không bao giờ họ không dám thực hiện, mà không dám thực hiện thì người dân lại đi khiếu nại, lại phải đi xử lý vân vân như thế thì nó không được.
Mọi vấn đề về quản lý nhà nước đều nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Mọi quy định pháp luật là để bảo vệ chế độ, quyền lợi của người dân vì sự phát triển của đất nước. Từ luật đất đai đang được chúng ta lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội cho thấy rằng còn rất nhiều bất cập chồng chéo trong xây dựng luật. Bởi đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện quản lý, quyền sử dụng là quyền tài sản của người dân. Nhưng quyền đó lại đang dễ hơn quyền quản lý nhà nước về đất đai.